Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong chương trình đọc sách Phật của Trung tâm Narada Seattle, chúng tôi xin đọc lại một thời pháp tựa đề Đọc Cái Tâm Thiên Nhiên do Ngài Achancha thuyết giảng. Đây là những lời khuyên dạy một nhóm thiền sinh tu sĩ vừa mới xuất gia tỳ khưu giữa mùa an cư kiết hạ năm 1978 sau khi đọc kinh buổi chiều. Đường lối thực hành của chúng ta là tận tường nhìn sự vật và thấy sự vật rành rẽ, rõ ràng. Chúng ta kiên trì, cố gắng và đều đặn chuyên cần, nhưng không hấp tấp vội vàng, cũng không quá lơ đỉnh buông lơi để bê trễ. Đây là vấn đề tuần tự dò dẫm lối đi và dần dần góp nhặt, gom chung lại. Tuy nhiên, mọi tập trung này đều hướng về một cái gì? Pháp hành của chúng ta có một mục tiêu. Đối với phần đông chúng ta, lúc bắt đầu hành thiền thì không có ý gì khác ngoài lòng mong muốn. Chúng ta khởi sự hành thiền vì ham muốn. Vào giai đoạn này, tâm ham muốn của chúng ta là ham muốn một cách sai lầm. Đó là si mê, là ham muốn ảo quyền, là lòng ham muốn pha lẫn với tà kiến. Nếu ham muốn không lẫn lộn với tà kiến như thế đó, thì ta nói là ham muốn với trí tuệ và nhà. Ham muốn với trí tuệ thì không phải là si mê. Đây là ham muốn với chánh kiến. Trong trường hợp này, ta nói rằng được vậy là nhờ Ba La Mật. Nói cách khác là do thiện nghiệp tích trữ từ trong quá khứ. Dầu sao, đây không phải là trường hợp của tất cả mọi người. Vài người không muốn có tâm ham muốn, hoặc họ muốn có tâm không ham muốn, bởi vì họ nghĩ rằng pháp hành của chúng ta nhằm chấm dứt ham muốn. Tuy nhiên, nếu không ham muốn, nếu không có ý muốn hành, ắt không thực hành. Chúng ta có thể tự mình nhận thấy điều này. Đức Phật và tất cả các vị đệ tử của Ngài hành thiền để chấm dứt ô nhiễm. Chúng ta phải muốn hành thiền và phải muốn chấm dứt ô nhiễm. Chúng ta phải muốn có tâm an lạc thanh bình và phải muốn không bị vọng động. Tuy nhiên, nếu tâm ham muốn này mà lẫn lộn với tà kiến, thì nó chỉ đem lại cho ta nhiều khó khăn phiền phức hơn. Nếu thành thật với chính mình, ta sẽ nhận thức rằng chúng ta thật sự không hiểu biết gì cả, hoặc những gì ta hiểu biết không mang lại hậu quả tốt đẹp nào, vì chúng ta không thể sử dụng nó một cách thích nghi. Tất cả mọi người, kể cả Đức Phật, đều bắt đầu như thế ấy, với lòng ham muốn hành thiền, muốn có tâm thanh bình an lạc, muốn tâm không bị vọng động và đau khổ. Hai loại ham muốn kể sau có giá trị y hệt bằng nhau. Nếu không hiểu biết đúng mức thì cả hai, tức là muốn tâm không bị vọng động và muốn không đau khổ, cả hai đều là ô nhiễm. Đó là ham muốn điên cuồng, ham muốn không có trí tuệ. Trong pháp hành của chúng ta, ta nhìn thấy tâm ham muốn này là hoặc lợi dưỡng buông trôi theo dục lạc, hoặc khổ hạnh khắc kỷ ép sát. Chính Đức Phật, Đức Bổn Sư của chúng ta cũng đã bị dính kẹt trong tình trạng xung đột này. Ngài hành thiền theo nhiều phương pháp khác nhau, nhưng rốt cùng rồi cũng rơi vào hai cực đoan này. Ngày nay, chúng ta cũng rơi vào tình trạng giống y hệt như vậy. Ta vẫn còn bị cặp đôi này chi phối, và vẫn còn tiếp tục tách rời, xa lìa con đường. Dầu sao, đó là phương cách mà ta phải bắt đầu. Ta phải bắt đầu như những chúng sanh phàm tục, những chúng sanh có nhiều ô nhiễm, những chúng sanh ham muốn mà không trí tuệ, ham muốn mà không có chánh kiến. Nếu chúng ta không hiểu biết thích nghi, thì cả hai loại ham muốn này sẽ chống lại ta. Dầu muốn hay không muốn, đó vẫn là ái dục, tăng hà. Nếu không thông suốt hai điểm này, ta sẽ không biết phải làm cách nào để đối phó với chúng khi nó phát sinh. Chúng ta sẽ cảm thấy rằng tiến tới là sai lầm, thối lui cũng sai lầm, mà ta không thể dừng lại. Làm bất luận gì, rồi ta chỉ thấy rằng vẫn còn ham muốn thêm nữa. Đó là vì kém trí tuệ và còn ái dục. Chính ở ngay tại đây, với ý muốn và ý không muốn, ta có thể thấu hiểu giáo pháp. Giáo pháp mà chúng ta đang mong tìm hiện ở ngay tại đây, nhưng ta không trông thấy. Chúng ta lại kiên trì cố gắng nhằm chấm dứt lòng ham muốn. Chúng ta muốn sự vật phải như thế này và không phải như thế nào khác, hoặc chúng ta muốn sự vật không phải như thế này mà phải như thế nào khác. Đúng ra hai điều này đều cũng là một. Chúng là hai thành phần của một cặp. Có lẽ chúng ta không nhận thức rằng Đức Phật và tất cả những vị đệ tử của Ngài đều có loại ham muốn này. Nhưng Đức Phật thông suốt vấn đề muốn và không muốn. Ngài tận tường thấu triệt rằng nó chỉ giản dị là sinh hoạt của tâm, và những sinh hoạt tâm linh tương tự chỉ phát sinh trong chớp nhoáng rồi tan biến. Những loại ham muốn như vậy luôn luôn liên tục tiếp diễn. Khi có trí tuệ thì ta biết nó là vậy và không tự mình đồng hóa với nó. Trong thực tế, nó chỉ là sinh hoạt của cái tâm thiên nhiên. Khi nhìn nó tận tường, ta trông thấy rành mạch rõ ràng nó là vậy. Trí tuệ do kinh nghiệm hàng ngày. Như vậy, chính tại nơi đây mà pháp hành quán niệm dẫn chúng ta đến trí tuệ minh mẫn. Hãy lấy thí dụ anh thợ chài kéo lên một con cá to trong lưới. Quý sư nghĩ thế nào về cảm giác của anh ta trong khi kéo chài lên? Sợ làm sảy con cá to, anh ta lính quýnh hối hả dâng đấu với cái chài, vội vàng chụp nhanh lấy đầu lưới và ráng sức kéo mau mau lên. Nhưng cá đã vượt thoát ra khỏi lưới trước khi anh hay biết. Anh đã cố gắng quá sức. Vào những ngày xa xưa, người ta cũng nói như vậy. Vào thời ấy, người thợ chài được dạy là phải từ từ kéo lưới lên và cẩn thận gom túm cái chài lại mà không để mất cá. Pháp hành của chúng ta cũng cùng thế ấy. Chúng ta từ từ dõ dẫm đường lối và thận trọng góp nhặt, gom chung lại mà không để mất mát. Đôi khi chúng ta cố tâm làm như vậy, có thể chúng ta không muốn nhìn, hoặc có thể chúng ta không muốn biết, nhưng ta vẫn tiếp tục làm như vậy. Chúng ta tiếp tục muốn như vậy. Pháp thực hành phải như thế này. Nếu chúng ta cảm nghe thích hành thiền, hãy cứ hành. Nếu cảm nghe không thích, vẫn cứ hành y vậy. Chúng ta chỉ tiếp tục hành thiền. Nếu chúng ta hành thiền một cách nhiệt thành, oai lực của đức tin sẽ cho ta đầy đủ khả năng để thực hiện điều mong muốn. Nhưng vào giai đoạn này, chúng ta chưa có trí tuệ. Mặc dầu tinh tấn chuyên cần, chúng ta không thọ hưởng được bao nhiêu lợi ích của pháp hành. Ta có thể tiếp tục thực hành như vậy trong một thời gian lâu dài, rồi một cảm nghĩ sẽ phát sinh rằng ta không tìm ra được con đường. Ta có thể cảm nghe mình không thể tìm được an lạc và thanh bình, hoặc ta không được trang bị đầy đủ để thực hành. Hoặc nữa, ta có thể cảm nghe con đường quá xa xôi, quá viển vông, không thể tìm ra, rồi ta bỏ cuộc. Đến mức này, chúng ta phải hết sức thận trọng, phải tận lực vận dụng đức nhẫn nại chuyên cần và kiên trì chịu đựng. Cũng chỉ như kéo lên một con cá to trong lưới, phải từ từ dò dẫm đường lối. Chúng ta thận trọng túm con cá lại trong lưới và dần dần kéo lên. Cuộc chiến đấu sẽ không quá khó khăn. Chúng ta không dừng tay mà nhẹ nhẹ kéo lưới lên một cách liên tục. Như thế ấy, sau một lúc, cá sẽ mệt mỏi, kiệt lực và không còn dùng dẫy nữa. Ta sẽ dễ dàng bắt nó. Thông thường là vậy. Chúng ta thực hành từ từ, tuần tự tiến hành và góp nhặt, gom chung lại những ý nghĩ rời rạc. Đó là đường lối quán niệm của chúng ta. Nếu không có kiến thức hay trình độ học hỏi nào về giáo lý thuần túy lý thuyết, chúng ta hãy quán niệm theo đúng với kinh nghiệm hằng ngày của mình. Hãy sử dụng kiến thức mà mình sẵn có, kiến thức thu thập từ kinh nghiệm trong đời sống hằng ngày. Đối với tâm, loại kiến thức này là thiên nhiên. Trên thực tế, dầu có nghiên cứu học hỏi cùng không, chúng ta vẫn có sẵn cái tâm hiện thực ngay tại nơi đây. Tâm là tâm. Dầu ta có học hỏi nghiên cứu cùng không, vì lẽ ấy, ta nói rằng dầu Đức Phật có thị hiện trên thế gian cùng không, mọi sự vật vẫn là vậy. Mọi sự vật đã có hiện hữu đúng theo bản chất thiên nhiên của nó. Hoàn cảnh thiên nhiên này không thay đổi, cũng không di chuyển đi nơi nào khác. Đường lối thiên nhiên chỉ là vậy. Điều này được gọi là Satcha Dhamma, giáo pháp chân lý, hay giáo pháp đúng với chân lý. Tuy nhiên, nếu không thông hiểu chánh pháp này, ta sẽ không thể nhận ra nó. Do đó, chúng ta thực hành quán niệm theo đường lối này. Nếu không đặc biệt tinh thông kinh điển, ta hãy quán chiếu chính cái tâm của mình. Hãy nghiên cứu học hỏi và đọc nó. Chúng ta hãy thường xuyên và liên tục quán niệm, tự nói chuyện với mình. Ta sẽ thấu hiểu dần dần bản chất thiên nhiên của tâm. Không nên cưỡng bách. Kiên trì tinh tấn. Chỉ đến khi ta có thể dừng cái tâm lại, khi chúng ta tiến đạt đến trạng thái vắng lặng, tâm vẫn còn y như trước. Vì lẽ ấy, Đức Phật khuyên dạy, hãy tiếp tục thực hành, hãy kiên trì hành thiền. Có thể ta suy tư, nếu chưa hiểu biết thì làm sao thực hành. Chỉ đến khi ta có thể hành thiền một cách thích nghi, trí tuệ mới phát sinh. Do vậy, hãy cứ tiếp tục thực hành. Nếu thường xuyên thực hành, không chẩn mãn, ngừng nghỉ, ta sẽ bắt đầu quán xét đến việc ta đang làm. Ta sẽ bắt đầu khảo sát pháp hành của chúng ta. Không có gì xảy diễn trong tức khắc. Do đó, lúc ban sơ, ta sẽ không nhận thấy thành quả rõ rệt nào của công phu hành thiền. Đây cũng giống như thí dụ người muốn làm ra lửa mà sư thường nhắc. Người kia muốn có lửa, cọ sát vào nhau hai que củi. Anh tự nghĩ, người ta nói ở đây có lửa, và ra sức hăng hái cọ sát hai que củi. Anh cọ mạnh mẽ và tiếp tục cọ dữ dội, không ngừng. Anh muốn có lửa, anh vẫn mong muốn có lửa, nhưng lửa không phát cháy. Anh thối chí, nản lòng, dặn ngừng lại nghỉ một lúc. Rồi anh bắt đầu trở lại công việc cọ sát hai que củi, nhưng làm một cách quẩn đãi, kém hăng sai hơn, và nghỉ nữa. Rồi anh làm trở lại, cọ sát hai que củi đến mệt, và ngừng nghỉ. Chẳng những anh mệt mỏi, mà ngày càng nản chí, và cuối cùng bỏ cuộc hoàn toàn. Ở đây không có lửa. Trong thực tế, anh có cố gắng làm việc, nhưng làm không đúng mức. Anh cọ sát hai que củi, nhưng cọ không đến mức tạo đủ sức nóng, khả dĩ làm cho lửa phát sinh. Lửa lúc nào cũng vẫn tiềm tàng hiện hữu ở đó, nhưng người kia không thực hiện công tác của mình đến nơi đến chốn. Cùng một loại kinh nghiệm này làm cho người hành thiền chán nản rồi quanh quẩn thay đổi phương pháp. Và cùng một loại kinh nghiệm tương tự xảy đến với chúng ta trong khi hành thiền. Nó xảy đến với mọi người cùng một lúc. Tại sao? Bởi vì chúng ta còn dính kẹt trong ô nhiễm. Xưa kia Đức Phật cũng có ô nhiễm, nhưng đối với vấn đề này, Ngài có rất nhiều trí tuệ, Ngài sáng suốt vô cùng. Trong khi còn là phàm nhân, Đức Phật và chư vị A-la-hán cũng chỉ như chúng ta. Còn là người thế gian, nên dĩ nhiên chúng ta còn suy tư lầm lạc. Do đó, khi lòng ham muốn phát sanh, ta không nhận thấy, và khi lòng ham muốn không phát sanh, ta không nhận thấy. Đôi khi ta cảm nghe khuấy động, và đôi khi hài lòng. Lúc không có ham muốn, ta mang máng nghe như có một loại hài lòng, nhưng cùng lúc cũng cảm nghe mơ hồ, rối loạn. Khi tâm ham muốn phát sanh, có thể ta lại chứng nghiệm một loại hài lòng và mơ hồ, rối loạn khác. Nó lẫn lộn pha trộn như thế. Hiểu biết mình và hiểu người khác. Đức Phật dạy ta quán niệm thân của mình như tóc, lông, móng tay, móng chân, răng, da, vân vân, toàn khắp châu thân. Hãy thử nhìn, chúng ta được dạy là phải trạch quán ngay nơi đây. Nếu không trông thấy rõ ràng các phần ấy trong thân mình, ắt không thể hiểu biết nó ở người khác. Ta sẽ không thấy rõ ràng nơi người khác, mà cũng không thấy ở ta. Tuy nhiên, nếu thật sự ta hiểu biết và nhìn thấy rõ ràng bản chất thiên nhiên của chính thân mình, thì mọi hoài nghi hay mọi điểm mơ hồ về người khác sẽ tan biến. Như vậy là bởi vì thân và tâm, rupa và nama hay sắc và danh của mọi người đều giống nhau. Không cần phải đi quanh đi quẩn để quan sát thân xác của tất cả mọi người trên thế gian. Vì chúng ta biết rằng cơ thể của ai cũng giống như của mình. Của mình cũng giống như bất luận của ai khác. Nếu có được loại hiểu biết này, gánh nặng của chúng ta sẽ trở thành nhẹ. Nếu không hiểu, dầu ta có làm gì, gánh nặng sẽ ngày càng nặng trĩu. Nếu muốn hiểu biết tất cả mọi người mà ta phải đi cùng khắp thế gian để quan sát, thì quả thật là khó. Ta sẽ sớm nản lòng. Giới luật Vinaya của chúng ta cũng dường thế ấy. Khi nhìn vào giới luật, ta thấy rất khó. Phải dĩ chừng ấy giới và từng giới một. Phải nghiên cứu và học hỏi từng giới một. Phải quán xét pháp hành của mình để giữ cho nó thích nghi với từng giới. Chỉ nghĩ đến chừng đấy thôi. Hồ, quả thật không thể được. Bất khả hành. Chúng ta đọc và tìm hiểu ý nghĩa từng chữ của bao nhiêu giới luật. Và nếu chỉ theo dõi suy tư của chúng ta khi học hỏi những từ ngữ ấy, chắc là ta sẽ quyết định rằng những giới luật ấy quả thật đã vượt qua khỏi tầm mắt mà ta có thể hành. Ta không thể trang nghiêm thọ trì từng ấy giới luật. Bất luận ai có thái độ tương tự đối với giới luật sẽ cảm nghĩ nhiều giới quá, không thể giữ hết. Kinh điển dạy ta phải quán chiếu, tìm hiểu thái độ của mình đối với mỗi giới và nghiêm túc hành trì tất cả từng giới một. Chúng ta phải thông suốt các giới và trong sạch giữ gìn tất cả. Điều này cũng giống như nói rằng muốn hiểu biết tất cả mọi người, ta phải đi cùng khắp và quan sát tất cả mọi người. Đó là thái độ rất nặng, quá nặng nề. Và như vậy là vì ta chấp theo từ ngữ. Nếu chúng ta đọc những kinh sách về giới luật, thì đó là phương cách mà ta phải đọc từng chữ một. Vài đạo sư dạy như vậy, theo sát những gì kinh sách dạy. Học theo lối này không thể hành. đúng thật ra, nếu học giáo lý như vậy, pháp hành của chúng ta sẽ không tiến triển chút nào. Trong thực tế, đức tin của ta sẽ tan biến, niềm tin mà ta đặt vào con đường sẽ không còn, bởi vì chúng ta chưa hiểu biết. Khi trí tuệ phát sanh, chúng ta sẽ hiểu rằng mọi người trên khắp thế gian thật sự chỉ là một. Tất cả đều cũng như chính ta, chúng sanh này. Như vậy, ta tự quán chiếu, khảo sát sắc và danh của ta. Khi nhận thấy và hiểu biết bản chất thiên nhiên của danh và sắc nơi chính mình, ta sẽ nhận thức thân và tâm của tất cả mọi người. Và như vậy, bằng phương cách này, gánh nặng của pháp hành sẽ suy giảm. Đức Phật chỉ giáo và ta phải lãnh hội, nhưng không có thể làm điều ấy cho ta. Khi học hỏi và thấu triệt bản chất thiên nhiên của kiếp sinh tồn của mình, ta sẽ hiểu biết bản chất của tất cả mọi cuộc sống. Mọi người thật sự đều như nhau. Tất cả chúng ta chỉ mang một hiệu và xuất phát từ một công ty. Chỉ cái dáng bề ngoài có đôi chút khác biệt nhau. Chỉ có thế thôi. Cũng như hai loại thuốc, bọt hai và tung dài. Cả hai đều là thuốc an thần và chỉ có một loại công hiệu. Nhưng thuốc này gọi là bọt hai và thuốc kia là tung dài. Thật sự không có gì khác biệt. Trong một trường hợp khác, Ngài Achancha dạy rằng, nếu ta biết gìn giữ chính cái tâm của mình, thì đó đã là nghiêm chỉnh giữ giới. Quý sư sẽ thấy rằng, lối nhìn vào sự vật như vậy, ngày càng trở nên dễ dàng hơn, khi ta dần dần tập hợp chung lại. Ta gọi đó là dò dẫm đường lối, và đó là phương cách mà ta bắt đầu pháp hành. Ta sẽ trở thành quen thuộc và tinh thông hơn. Chúng ta tiếp tục làm như vậy cho đến khi nhận thức, và khi sự nhận thức này phát sinh, ta sẽ trông thấy rõ ràng thực tại. Lý thuyết và thực hành. Vậy hãy tiếp tục thực hành cho đến khi nhận thức rõ ràng thực tại. Sau một thời gian dài hay ngắn, tùy khả năng và khuynh hướng riêng của ta, một loại kiến thức mới sẽ phát sinh. Kiến thức này được gọi là trạch pháp Dhamma Vicaya, quán chiếu và phân biệt rành mạch giáo pháp. Và đây là đường lối mà thất giác chi phát sanh trong tâm. Thất giác chi Bodhanga là 7 yếu tố hay 7 chi của sự giác ngộ. Trạch pháp là một trong 7 yếu tố ấy. 6 chi còn lại là niệm, tấn, lạc, an, định và xả. Nếu đã có học về thất giác chi, ắt ta hiểu những gì kinh sách dạy, nhưng vẫn không thật sự thấy thất giác chi. Thất giác chi thật sự chỉ phát sanh trong tâm. Do đó, Đức Phật ban truyền cho chúng ta những lời dạy khác nhau. Tất cả các bậc toàn giác đều giáo truyền con đường để vượt thoát ra khỏi khổ đau, và giáo huấn của các ngài mà được lưu truyền đến nay là giáo huấn có tính cách lý thuyết. Lý thuyết này vốn phát nguyên từ pháp hành, nhưng rồi trở thành những lời giải suông có tính cách từ chương, hay chỉ là những ngôn từ, những chữ được ghi chép trong sách. Thất giác chi thật sự đã tan biến, bởi vì chúng ta không nhận thức nó bên trong chúng ta. Chúng ta không thấy nó trong tâm mình. Nếu vạn nhất có phát sanh, nó sẽ phát sanh từ công phu thực hành. Nếu nó phát sanh từ pháp hành, thì đó là những yếu tố của giáo pháp dẫn đến giác ngộ. Và đó là những chỉ dẫn cho thấy rằng đường lối thực hành của ta là đúng. Nếu hành không đúng, nó sẽ không phát sanh. Nếu thực hành đúng, chúng ta sẽ thấy giáo pháp Dhamma. Vậy, hãy tiếp tục thực hành, dò dẫm dần dần con đường và tiếp tục quán trạch. Không nên nghĩ rằng điều mà chúng ta đang mong tìm có thể ở đâu khác hơn là ngay tại đây. Một trong mấy đệ tử đầu tiên của sư đã theo học lớp Pali tại một ngôi chùa có trường học trước khi đến đây. Ở trường sư ấy không thành công nên đến đây thử học phương pháp này. Vị sư ấy đến đây tại Wat Papo này với ý định học pháp môn hành thiền nhằm phát triển khả năng phiên dịch Pali. Vị ấy có một loại nhận thức về thiền như thế ấy. Rồi sư giảng cho vị ấy về phương pháp của chúng ta. Vị ấy hiểu sai hoàn toàn, nghĩ rằng đây là vấn đề chỉ ngồi lại hành thiền, rồi thấy rõ mọi sự vật. Nói đến kiến thức về giáo pháp, thì cả hai, nhà sư có pháp học và vị có pháp hành, đều dùng những từ ngữ như nhau. Tuy nhiên, kiến thức thu thập được do pháp học và kiến thức do pháp hành không giống hệt như nhau. Hai kiến thức này có thể hình như là một, nhưng có một kiến thức thâm diệu hơn, cái này sâu sắc hơn cái kia. Loại kiến thức phát sinh từ pháp hành dẫn đến trạng thái quy hàng, từ bỏ. Cho đến khi có sự quy hàng trọn vẹn, chúng ta vẫn kiên trì, nhẫn nại gia công, quán niệm. Nếu có tham hay sân, hoặc có tâm ưa thích phát sanh, chúng ta không hờ hững lờ hẳn, không màng biết đến nó. Chúng ta không gác bỏ nó qua một bên, mà giữ nó lại và quán trạch, xem từ đâu nó đến và đến bằng cách nào. Nếu trạng thái này đã có sẵn trong tâm, ta hãy quán chiếu, xem nó hoạt động chúng ta như thế nào. Chúng ta nhìn nó tận tường và hiểu biết những khó khăn mà chính mình đã tự tạo cho mình vì lầm lạc tin tưởng và đi theo nó. Loại hiểu biết này không thể tìm ở đâu khác hơn là trong cái tâm thanh tịnh của ta. Cũng vì lẽ ấy mà người có pháp học và người có pháp hành hiểu lầm nhau. Thông thường, những vị chú trọng riêng biệt về pháp học nói, các nhà sư đặc biệt chuyên về pháp môn hành thiền, chỉ có ý kiến riêng tư. Họ không nắm vững căn bản giáo pháp. Trong thực tế, cả hai, pháp học và pháp hành, chỉ là một. Nếu nghĩ đến vấn đề này, như ta nghĩ đến bề mặt và bề trái của bàn tay, ắt không khỏi nhầm lẫn. Nếu lật ngửa bàn tay, ta thấy hình như bề lưng biến đâu mất. Đúng ra, thì bề lưng bàn tay không biến tan đâu mất, mà chỉ bị che giấu phía dưới. Nói rằng không thấy nó không có nghĩa là nó biến mất, mà chỉ có nghĩa là nó bị che khuất đâu phía dưới. đến lúc lật úp bàn tay trở xuống, thì ta không thấy lòng bàn tay, cũng không phải lòng bàn tay biến mất, mà nó chỉ bị che giấu phía dưới. Phải ghi nhớ nằm lòng điểm này khi nghĩ đến pháp hành. Nếu nghĩ rằng nó đã biến mất, ta gạt bỏ qua một bên để đi học, hy vọng sẽ thu hoạch thành quả tốt đẹp. Tuy nhiên, dầu có học giáo pháp nhiều đến đâu, ta vẫn không thông suốt, vì không hiểu biết đúng theo chân lý. Nếu ta thông hiểu bản chất thật sự của giáo pháp, nó sẽ trở thành sự buông bỏ. Đó là quy hàng, từ khước, dứt bỏ luyến ái, không còn đeo níu gì. Hoặc có còn bám níu đi nữa, nó cũng ngày càng suy giảm. Đó là sự khác biệt giữa pháp học và pháp hành. Khi nói về pháp học, ta có thể hiểu pháp này như sau. Mắt là đề tài để học, tai là đề tài để học, tất cả là đề tài để học. Ta có thể hiểu hình, sắc là thế này, thế kia, nhưng ta vẫn bám níu vào hình sắc và không biết con đường để thoát ra khỏi sắc. Ta có thể phân biệt âm thanh, nhưng vẫn còn vương víu trong thinh. Hình sắc, âm thanh, hương, vị, những cảm giác của thân và những cảm tưởng, tất cả đều là cạm bẫy, những cái lưới để rập bắt tất cả chúng sanh. Quán trạch, tức là quán chiếu và phân biệt sự vật, là pháp hành của chúng ta. Khi có cảm thọ phát sanh, ta dùng trí hiểu biết để nhận thức. Nếu thông suốt pháp học, ta sẽ lập tức hướng tâm về cảm thọ ấy và trông thấy điều này hay điều nọ phát sanh như thế nào, rồi trở thành cái gì khác, vân vân. Nếu không học giáo lý theo đường lối này, ta chỉ còn trạng thái thiên nhiên của tâm để làm công cụ khảo sát. Đó là giáo pháp của ta. Nếu có đủ trí tuệ, ta sẽ có thể quán chiếu trạng thái tâm thiên nhiên này của chúng ta và dùng nó làm đề tài để học. Đúng y là một. Cái tâm thiên nhiên của ta là giáo lý. Đức Phật dạy, hãy nắm lấy bất luận tư tưởng hay cảm thọ nào phát sinh và quán trạch. Hãy dùng thực tại của cái tâm thiên nhiên của chúng ta làm pháp học. Chúng ta nương tựa vào thực tại ấy. Thiền minh sát. Nếu đức tin của ta vững mạnh, thì dầu có học giáo lý cùng không, điều ấy không quan trọng. Nếu cái tâm thành tín của ta dẫn đến phát triển pháp hành, dẫn đến tinh tấn chuyên cần và kiên trì nhẫn nại, thì pháp học không còn là thiết yếu. Lấy chánh niệm làm nền tảng cho pháp hành, chúng ta luôn luôn chú niệm trong bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi. Có chánh niệm, các trạng thái hiểu biết rõ ràng cũng phát sanh cùng lúc. Sự hiểu biết rõ ràng có thể phát sanh nhanh chóng đến độ ta không thể phân biệt tách rời khỏi niệm. Nhưng có chánh niệm là có hiểu biết rõ ràng. Khi tâm vững chắc không lay chuyển, thì chánh niệm phát sanh nhanh chóng và dễ dàng, và trí tuệ cũng phát sanh. Mặc dầu vậy, đôi khi trí tuệ không đủ năng lực hoặc không phát sanh đúng lúc, chánh niệm và hiểu biết rõ ràng mà thiếu trí tuệ, chắc không đủ khả năng kiểm soát tình hình. Thông thường, có chánh niệm và hiểu biết rõ ràng làm nền tảng, thì trí tuệ phát sanh để hỗ trợ. Nhưng dù sao, phải kiên trì gia công khai triển trí tuệ bằng pháp hành thiền minh sát Vipassana. Như vậy, có nghĩa là bất cứ gì phát sanh trong tâm cũng có thể là đối tượng của sự chú niệm và hiểu biết rõ ràng. Nhưng ta phải nhìn thấy sự vật hợp đúng theo Anicca, Dukkha và Anatta. Anicca hay vô thường là căn bản. Dukkha khổ, hàm xúc đặc tính bất toại nguyện. Anatta vô ngã, nói lên rằng không có một tự ngã, không có một thực thể cá biệt đơn thuần. Ta thấy rằng nó chỉ giản dị là một cảm giác phát sanh, không phải tự ngã, không có thực chất, và rồi tự nó sẽ tan biến. Chỉ có thế. Người còn mê hoặc, người không có trí tuệ sẽ bỏ lỡ cơ hội. Người ấy không thể sử dụng hoàn cảnh để tạo lợi ích cho mình. Nếu trí tuệ hiện hữu, ắt có chánh niệm và hiểu biết rõ ràng ngay tại đây cùng với trí tuệ. Tuy nhiên, vào thời kỳ ban sơ này, trí tuệ không sâu sắc toàn hảo. Vì lẽ ấy, chú niệm và hiểu biết rõ ràng không hội đủ khả năng để chụp bắt tất cả mọi đối tượng làm đề tài. Nhưng trí tuệ vẫn có sẵn đó để hỗ trợ. Trí tuệ sẽ nhận thấy đặc tính của chánh niệm là thế nào và loại cảm giác phát sinh là gì. Hoặc nữa, trí tuệ sẽ nhận thấy một cách tổng quát bất cứ chánh niệm hay cảm giác nào hiện hữu. Đó là tất cả giáo pháp. Đức Phật dùng pháp hành thiền minh sát Vipassana làm căn bản. Ngài thấy rằng cả hai tâm chú niệm và hiểu biết rõ ràng ấy đều không chắc chắn vững bền và ổn định. Bất cứ gì bất ổn định mà ta muốn nó ổn định đều là nguyên nhân làm cho ta đau khổ. Chúng ta muốn sự vật phải như thế nào vừa theo ý mình, nhưng phải đau khổ vì sự vật không phải vậy. Đó là ảnh hưởng của tâm ô nhiễm, tâm kém trí tuệ. Trong khi thực hành, chúng ta có khuynh hướng bị dính mắc trong trạng thái muốn cho sự vật dễ dàng vừa theo ý mình. Không cần phải đi đâu xa để nhận thức điểm này. Chỉ quay nhìn trở lại vào thân này. Nó có thật sự giống như ta muốn không? Lúc thì ta muốn nó như thế này. Lúc kế đó ta lại muốn nó như thế kia. Nhưng nó có thật sự như ý ta muốn không? Bản chất của thân và tâm đúng là vậy. Đó chỉ giản dị là đường lối của nó. Điểm này trong pháp hành của ta có thể bị lãng quên, bỏ qua một cách dễ dàng. Thông thường, ta dứt bỏ đi những gì mình cảm nghe không thích. Bất luận gì không vừa lòng là ta loại bỏ. Chúng ta không chịu dừng chân lại để suy gẫm xem đường lối mà ta thích hay không thích sự vật có thật sự hợp tình, hợp lý không? Ta chỉ nghĩ rằng những gì không vừa ý phải là sai quấy, và những gì vừa lòng phải là đúng. Chính tại nơi đây mà ái dục phát sanh. Khi chúng ta tiếp nhận ngoại cảnh xuyên qua tai, mắt, mũi, lưỡi, thân hay ý, ắt có cảm giác ưa thích hay không ưa thích phát sanh. Điều này cho thấy rằng tâm còn chứa chấp đầy luyến ái, Do đó Đức Phật ban truyền giáo lý vô thường. Ngài dạy chúng ta quán chiếu sự vật. Nếu bám níu vào cái gì không thường còn mà luôn luôn biến đổi, thì lẽ dĩ nhiên phải đau khổ. Không có lý do để ta muốn sự vật phải như thế nào tùy hợp sở thích hay tùy theo ý không thích của mình. Không thể làm cho sự vật phải làm vậy. Chúng ta không có loại quyền uy hay quyền năng để làm vậy. Dầu ta muốn như thế nào, mọi sự vật đều đã có sẵn con đường của nó. Ham muốn như thế ấy không phải là con đường dẫn thoát ra khỏi đau khổ.